Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến các tin bài liên quan đến ý kiến đề nghị căn cứ vào hai hiệp định Geneva và Paris như là đối sách để Việt Nam đòi lại chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Chuyện cảnh sát giao thông và người dân Việt Nam. Đất nước nhìn từ Phan Rang. Nhạc sĩ Tuấn Khanh lên tiếng về hiện tượng những ý nghĩa tốt đẹp nhất của âm nhạc đang bị lãng quên. Và sau cùng là tạp chí truyền thanh Sức Khỏe và Đời Sống do Việt Hà phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Kính Hoa xin gửi đến quý vị bản tin buổi sáng. Thưa quý vị, số người thiệt mạng vì cơn bão thần sấm tại Philippines tính đến ngày hôm qua là 97 người, 6 ngư dân vẫn được ghi nhận là mất tích. Số người thiệt mạng tăng lên khi người ta biết thêm số người chết từ các vùng xa xôi. Bên cạnh đó, điện vẫn còn mất trên diện rộng, trong đó có đến 280.000 gia đình tại vùng thủ đô Manila. Cơn bão thần sấm được Việt Nam đặt tên là bão số 2, cũng đã đổ vào Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, làm 33 người chết ở Trung Quốc và 13 người ở Việt Nam.
Ban tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua ra thông cáo nói rằng những thay đổi lớn về kinh tế và xã hội trong và ngoài nước đang làm cho cán bộ mất lòng tin và suy thoái đạo đức. Thông cáo này được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đăng tải và nói thêm rằng cán bộ cần giữ niềm tin vào chủ nghĩa Mác, tránh bị lung lạc bởi những giá trị phổ quát của dân chủ phương Tây cũng như xã hội dân sự. Và cán bộ, đảng viên phải học tập để củng cố ý thức chính trị, tư tưởng của mình về một xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đến giờ cũng thường xuyên nhắc các đảng viên của mình rằng Trung Quốc có cách diễn giải riêng cho mình về những vấn đề nhân quyền phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước, cũng đã tiến hành một chiến dịch bài trừ tham nhũng ở tầng lớp cao từ khi ông lên nắm quyền hồi năm ngoái. Tuy nhiên, dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn thiết lập một cơ quan độc lập để chiến đấu với tham nhũng mà chỉ đàn áp những người thách thức quyền lực của đảng.
Trung tâm Thông tin Internet của Trung Quốc cho biết số người sử dụng Internet của nước này đã lên đến 632 triệu người, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Các hoạt động liên quan đến Internet như mua sắm trên mạng, chơi game, sử dụng mạng xã hội cũng gia tăng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Thông tin nói trên thì số người sử dụng mạng xã hội đã giảm đến 7% so với năm ngoái. Theo hãng AFP thì sự sụt giảm này liên quan đến việc gia tăng đàn áp trên mạng xã hội của chính quyền Trung Quốc. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter không được hoạt động ở Trung Quốc. Thay vào đó, Trung Quốc có một phiên bản mạng xã hội của chính mình do chính phủ kiểm soát chặt chẽ gọi là mạng WeChat. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một công cụ nữa để kiểm soát những người sử dụng Internet là vạn lý tường lửa, dùng để ngăn chặn người Trung Quốc tiếp cận các website nước ngoài.
Các công tố viên Đài Loan đang cân nhắc bản án tử hình dành cho một sinh viên 21 tuổi về tội giết người. Chang Chia đã giết 4 người làm bị thương hơn 10 người khác khi anh ta tấn công đám đông dưới đường xe điện ngầm ở thủ đô Đài Bắc hồi tháng 5 năm nay. Vụ tấn công đã làm chấn động Đài Loan, đất nước vốn tự hào vì tỷ lệ tội phạm thấp của mình. Cha mẹ của Chang cũng nói là mặc dù họ đau lòng nhưng hành động của con trai họ là không thể tha thứ được và anh ta xứng đáng nhận án tử hình. Các công tố viên cũng cho biết là trạng thái tâm lý của Chang là bình thường, họ cho anh ta là loại người chống lại xã hội, ích kỷ và bi quan. Thông tin từ truyền thông Đài Loan nói là anh ta đã dọa giết bạn hồi còn học tiểu học. Thường ám ảnh các trò chơi online có giết người. Và hồi học trung học, anh ta từng viết những câu chuyện kinh dị.
Quân đội Philippines cho hay là một người lính bị giết chết khi phiến quân Hồi giáo tấn công một căn cứ của họ ở miền Nam vào ngày hôm qua. Quân đội cũng nói là phiến quân đã bỏ chạy khi bị phản công, để lại 3 xác chết. Trong cuộc đụng độ này có 2 người lính của quân đội Phi và nhiều người dân thường bị thương. Nhóm phiến quân Hồi giáo này có tên là Những Chiến binh Hồi giáo Tự do, Bansa Moro. Nhóm này trước đây thuộc lực lượng Hồi giáo Ly Khai Moro ở miền Nam. Sau đó lực lượng Moro đã thương lượng với chính phủ để thỏa thuận một cuộc ngưng bắn và thiết lập nhiều quy chế tự trị hơn cho miền Nam Philippines, vốn có đông người Hồi giáo sinh sống. Nhóm Bansa Moro đã phản đối thương lượng và những cuộc tấn công của họ như vừa nêu là nhằm phá hoại những thỏa thuận của lực lượng Moro với Manila. Hồi tháng Giêng vừa qua, quân đội Phi đã tấn công vào sào huyệt của Bansa Moro, giết chết ít nhất 53 phiến quân. Được biết là từ khi có cuộc chiến tranh ly khai của người Hồi giáo miền Nam Philippines, đến nay đã có 150.000 người thiệt mạng.
Một công nhân xây dựng Phi bị lực lượng dân quân ở Libya giết chết. Anh này bị bắt cóc ngày 15 tháng 7 và xác được tìm thấy vào hôm Chủ nhật vừa qua. Chính phủ Phi hiện đang tiến hành di tản khoảng 13.000 người Phi đang làm việc ở Libya khi tình trạng bạo lực và không luật pháp của quốc gia này bắt đầu bùng nổ.
Bắc Hàn tuyên bố rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa và đại bác của họ trong tháng vừa qua là quyền tự vệ chính đáng. Tuyên bố này được cơ quan cao cấp nhất của quân đội Bắc Hàn đưa ra vào hôm qua, trong đó nói thêm là chính Hoa Kỳ, Nam Hàn mới là đang thực hiện những hành vi khiêu khích, ma mãnh và đạo đức giả. Lời nói này ám chỉ đến cuộc tập trận mà miền Nam đang tiến hành với đồng minh Hoa Kỳ. Quân đội Bắc Hàn cũng nói là hành xử của Hoa Kỳ giống như của bọn gang trơ, vào nhà cướp của mà còn chửi mắng chủ nhà. Trong thời gian vừa qua, Bắc Hàn đã đưa ra đồng thời các động thái hiếu chiến lẫn cầu hòa, khi họ vừa có những tuyên bố cứng rắn như vừa nêu, lại vừa nói là họ sẽ gửi các vận động viên của họ đến tranh tài Á Vận Hội, tổ chức ở thành phố Incheon ở miền Nam vào tháng 9 tới đây, và họ cũng nói là sự có mặt của đoàn vận động viên miền Bắc sẽ góp phần làm giảm căng thẳng giữa đôi bên.
Một vụ bê bối về an toàn thực phẩm lại nổ ra ở Trung Quốc, lần này công ty thực phẩm Huxi tại Thượng Hải. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã ra lệnh đóng cửa nhà máy của công ty này vào ngày hôm qua. Được biết là nhà máy này đã trộn thịt hết hạn và các lô thịt mới để cung cấp cho các nhà hàng, trong đó có các nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's và KFC. Truyền hình Thượng Hải cho chiếu cảnh công nhân nhặt thịt dưới sàn lên để cho vào các máy đóng gói. Một công nhân thì ngửi một tảng thịt và nói là nó thối quá. Các vụ bê bối về an toàn thực phẩm thường xuyên nổ ra tại Trung Quốc. Năm 2008, một vụ ngộ độc sữa đã làm thiệt mạng 6 trẻ em và 300.000 người bị bệnh. Các thương hiệu quốc tế lớn ở Trung Quốc cũng thường tuyên bố những biện pháp cẩn trọng đối với thực phẩm tại nước này sau những vụ như trộn thịt cáo và thịt lừa hay lấy thịt chuột ra làm thịt cừu. Tuy nhiên, trong vụ công ty thực phẩm Huxi ở Thượng Hải, thì các chuyên viên an toàn thực phẩm của McDonald's được biết là cũng bị lừa.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết sáng thứ ba ngày 22 tháng 7 năm 2014. Thưa quý vị, nhiều giới trong và ngoài nước bày tỏ mong muốn chính phủ Hà Nội kiện Trung Quốc về việc xâm phạm lãnh hải cũng như chiếm đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Có ý kiến đề nghị nên căn cứ vào tinh thần của Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973 như là một trong những đối sách để Việt Nam có thể đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm từ phía Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974. Gia Minh trình bày cách đặt vấn đề như thế trong phần sau.
Hội nghị do các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng, quốc gia Việt Nam và Việt Nam, Dân chủ Cộng Hòa tại Geneva và Thụy Sĩ, từ tháng 5 và đến ngày 20 tháng 7 năm 1954, đã đưa ra 3 văn kiện ký kết gồm Hiệp định đình chiến tại Việt Nam, Hiệp định đình chiến tại Lào, Hiệp định đình chiến tại Campuchia và bản tuyên bố cuối cùng không có chữ ký một ngày sau đó. Hiệp định đình chiến tại Việt Nam gồm có 6 chương 47 điều. Điểm được chú ý là đất nước Việt Nam bị phân chia tại vị tuyến 17 với khu phi quân sự 6 dặm chiều ngang dọc theo vị tuyến đó. Và trong tuyên bố cuối cùng thì đường phân chia chỉ là tạm thời và đó không được coi là biên giới quân sự hay chính trị. Hiệp định Paris năm 1973 cũng nêu rõ Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp định Geneva. Điều đó có nghĩa các điều khoản của Hiệp định Geneva về sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phía quốc gia Việt Nam trước đó đều xác nhận chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ Bắc đến Nam, dù trên thực tế mỗi bên chỉ quản lý một nửa mà thôi. nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn hiện sinh sống tại Pháp cho rằng lập trường của Việt Nam cũng như của hầu hết các học giả Việt Nam hiện nay đều nói trong thời gian từ năm 1954 đến 1976 tồn tại hai quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền. Như thế sẽ rất bất lợi cho việc kiện các tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc, ông nói.
Bởi vì quốc gia là đối tượng của quốc tế công pháp, tức là mọi hành vi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thí dụ như là công hàm 1958 hay là những bằng chứng hay là những thái độ của cái quốc gia này trước kia mà có thể được hiểu như là hành vi chối bỏ chủ quyền hay là nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở tại Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì những cái đó sẽ được phán xét dưới ánh sáng của công pháp quốc tế. Mình thấy Trung Quốc họ chiếm Hoàng Sa trên tay Việt Nam Cộng Hòa với cái lý do là giải phóng một vùng lãnh thổ đã bị ngoại nhân chiếm đóng. Thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia thứ ba thì dĩ nhiên là hoàn toàn xa lạ với Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam không thể kế thừa Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa, vì làm sao mình có thể kế thừa một lãnh thổ đã mất rồi. Đó là mình còn chưa nói tới cái thực thể chính trị Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, nó được thành lập do một cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là thực thể chính trị này chỉ là một cái công cụ chính trị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà thôi. Mình nhớ là vào thời điểm ngày 17 tháng Giêng năm 1954 khi mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đó, thì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này họ im lặng, trong khi các nước như là Liên Xô, Mỹ họ phản đối cái hành vi sử dụng vũ lực của Trung Quốc. Mà đối với công pháp quốc tế, cái hành vi im lặng được hiểu như là cái sự đồng thuận ám thị. Trong khi Mặt trận Giải phóng miền Nam thì tuyên bố là các tranh chấp phải được giải quyết bằng thương thuyết. Cái thực thể chính trị Mặt trận Giải phóng miền Nam cũng như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ từ chối ký tên chung với Việt Nam trong cái bản tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lăng. Về cái vấn đề kế thừa cũng vậy đó, là vì cái quốc gia là cái đối tượng của quốc tế công pháp đó, thì cái việc kế thừa cũng thuộc về phạm vi quốc tế công pháp. Cái quốc gia kế tục, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay đó, có quyền lợi cũng như là có trách nhiệm kế thừa di sản về kinh tế cũng như là chính trị của hai quốc gia tiền nhiệm theo đúng như quy định của các công ước quốc tế. Thì giả sử là chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam ngày xưa đó không có cái khó khăn về pháp lý để kế thừa danh nghĩa chủ quyền Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng hòa, thì cái quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không thể cùng lúc kế thừa hai lập trường đối nghịch, đó là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đó là lập trường của Việt Nam Cộng hòa, và Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, đó là lập trường của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Cho nên cái việc kế thừa Hoàng Sa và Trường Sa cũng sẽ gặp bế tắc. Như vậy á, khi mà cho rằng Việt Nam Cộng hòa cũng như là Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền như là lập trường chính thức của Việt Nam hiện nay đó, thì cái vấn đề tranh chấp Hoàng Sa sẽ không có hiện hữu nữa. Ở Việt Nam hiện nay cũng như là Việt Nam trong thế hệ tương lai cũng sẽ không có cách nào để thuyết phục được dư luận quốc tế rằng có tranh chấp ở tại Hoàng Sa, chứ đừng có nói mà đòi lại.
Trong cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, chính quyền Bắc Kinh đã trình với Liên Hiệp Quốc tuyên bố, trong đó có nêu rõ công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi năm 1958 và cho rằng Hà Nội công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Hà Nội phản bác cho rằng lúc đó Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể cho đi cái mà họ không có. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đưa ra ý kiến đối với vấn đề vừa nêu.
Theo tôi thì mình chỉ cần áp dụng đúng đắn, một cách đúng đắn tinh thần của Hiệp định Geneva vào 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, thì hiệu lực công hàm 1958 sẽ tự động bị hóa giải thôi. Vấn đề kế thừa về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cũng vậy nữa, cũng sẽ được giải quyết một cách êm thấm theo tinh thần của công pháp quốc tế. Theo cái tinh thần của hai hiệp định quốc tế, mình phải nói đó là hai hiệp định quốc tế 1973 và 1954 đó, là hai cái thực thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không phải là hai quốc gia độc lập có chủ quyền như là Việt Nam chủ trương ngày hôm nay. Tại vì trên phương diện thực tế và lịch sử đó, ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva quyết định phân chia Việt Nam thành hai miền tại vị tuyến 17. Và cái hiệp định này nhấn mạnh là việc phân chia chỉ là tạm thời. Cái đường vị tuyến 17 trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể xem đó là đường biên giới, phân định lãnh thổ hay là chính trị.
Ông Trương Nhân Tuấn nói rằng năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa công bố Hiến pháp, điều 1 khẳng định Việt Nam là một nước Cộng hòa, độc lập, thống nhất và bất khả phân. Về phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hiến pháp năm 1946, điều 2 cũng xác định Việt Nam là một khối thống nhất Bắc Trung Nam không thể phân chia. Hiến pháp năm 1959, những dòng đầu cũng khẳng định Việt Nam là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Như vậy, trên quan điểm công pháp quốc tế, nước Việt Nam chỉ có một, thống nhất ba miền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, có chủ quyền. Chính phủ Hà Nội luôn gay gắt phủ định chính phủ Sài Gòn, nhất là khi Hà Nội trở thành bên thắng cuộc. Tuy nhiên, khi xảy ra căng thẳng tranh chấp lãnh hải giữa Hà Nội và Bắc Kinh qua vụ giàn khoan Hải Dương 981, bắt đầu có những công khai đề cập đến Việt Nam Cộng Hòa. Dẫu thế, cách đặt vấn đề như nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đưa ra vẫn chưa thấy được xem xét một cách công khai.
Sau đây, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về câu chuyện cảnh sát giao thông và người dân diễn ra hàng ngày như thế nào.
Với một quốc gia bất kỳ và bình thường nào nhất, cảnh sát là lực lượng bảo an của nhân dân và là biểu tượng về an ninh của xã hội. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông luôn là tiêu điểm để hướng đến một trật tự chung nhằm duy trì an toàn trong lưu thông. Nhưng, ở Việt Nam, trong thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa, lực lượng cảnh sát nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng chưa bao giờ nắm giữ đúng vai trò và chức năng này. Với người dân, lực lượng cảnh sát giao thông luôn là nỗi ám ảnh, và khi bóng áo vàng xuất hiện trên đường, sự rối loạn cũng xuất hiện đồng thời. Một cư dân quận 7 Sài Gòn tên Phúc chia sẻ.
Không riêng gì cảnh sát giao thông mà mọi những thứ cảnh cái công cụ cảnh sát khác đều người dân đều sợ hãi ấy. Họ vừa lúc cho mình cho rằng họ vừa khinh mà vừa sợ đó. Dân giờ họ theo mình thì chắc dân họ phải cứ là cúi đầu lạnh lẽ sống vậy thôi. Tại sao họ muốn yên ổn mà. Yên ổn họ trong cái cách sống người Việt Nam mình như vậy thôi. Yên ổn người ta sợ hãi, ta kinh bỉ, người ta phải chấp nhận sống một cách yên ổn. Nói chung là cái kiểu mà khi giờ cứ đi mình thấy là mình cũng hơi cứ mình không có vi phạm thì mình cứ lo nó đã thổi cái thì nó không vi phạm thì hình như nó cũng có cái cớ đỡ nó có thể bắt bẻ được.
Theo ông Phúc, nếu như những năm trước 1975 ở Sài Gòn, hình ảnh người quân cảnh luôn làm cho người dân yên tâm mỗi khi ra đường. Đặc biệt nếu gặp cướp, chỉ cần la to hai chữ quân cảnh thì nhất định tên cướp của anh gan trời cũng phải chùm tay trong phút chốc để quan sát. Hoặc nếu lúc đó có quân cảnh ở gần đó thì bằng mọi giá lực lượng quân cảnh cũng truy lùng cho được tên cướp để đưa về bốt. Còn Sài Gòn những năm sau 1975 thì hoàn toàn khác, mọi sự rối loạn nhen nhóm hình thành và cuối cùng là bùng phát dữ dội. Hiện tại nếu ra đường gặp cướp, dù có đang bị cướp ở vị trí rất gần đồn công an thì người dân cũng chỉ bằng mọi giá giữ lấy sinh mạng và tài sản. Nếu được, chuyện hô to kêu cứu chỉ có giá trị nếu gặp một vài cảnh sát chìm nào đó có lương tri, họ sẽ truy đuổi. Nếu không gặp những cảnh sát chìm như thế, chuyện mất mát là đương nhiên. Mà Sài Gòn hiện tại, lực lượng cảnh sát chìm có mặt trên mọi nẻo đường, nhưng họ có mặt không phải để duy trì an ninh cho nhân dân, mà là để đề phòng và phát hiện những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng. Chính vì thế, khi có một cuộc biểu tình nhỏ vừa diễn ra thì ngay lập tức có công an bao vây và dập tắt. Số lượng công an chìm nổi nhiều vô kể. Nếu so sánh giữa mức độ kêu cứu khi gặp cướp và mức độ hô hào biểu tình của một nhóm nhỏ, bao giờ mức độ kêu cứu cũng có cường độ âm thanh to và khẳng cấp hơn nhiều. Thế nhưng tiếng kêu cứu bị bỏ ngoài tai công an cảnh sát, nhưng tiếng hô của người biểu tình sẽ được phát hiện ngay tức khắc. Thậm chí không hô, chỉ trường khẩu hiệu, biểu ngữ vẫn bị phát hiện như thường. Đó là trường hợp ngành công an nói chung. Nếu xét riêng ngành công an giao thông thì mức độ gây sợ của họ đối với người dân còn cao hơn nhiều. Bất kỳ con đường nào đang có xe cộ lưu thông một cách bình thường, nhịp nhàng, chỉ cần những áo vàng xuất hiện cộng thêm vài áo xanh của cảnh sát cơ động thì mọi chuyện trở nên phức tạp, người đi đường trở nên bất an, nháo nhào và giao giác. Trong một số trường hợp, cảnh sát giao thông che trò núp lùm, ngồi trong các bụi cây để bắn tốc độ hoặc ngồi phục kích ở những vị trí khuất tầm mắt, đợi cho các cô nữ chạy xe ngang qua thì nhảy sổ ra, thổi còn một phát nhạc đinh tai nhức óc và chỉ thẳng gậy vào mặt đối phương, làm cho đối phương bị bất ngờ, khủng hoảng tâm lý trong giây lát và dừng xe, không hiểu chuyện gì. Sau đó là hàng loạt cáo buộc của cảnh sát đối với người đi đường. Mà nếu người đi đường biết điều nhét cho cảnh sát vài trăm ngàn thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, chuyến đi được tiếp diễn. Và cứ như thế, nạn mãi lộ đối với cảnh sát giao thông trở thành một hoạt động thường nhật ở Việt Nam. Nơi nào có cảnh sát giao thông, tất nhiên nơi đó có mãi lộ. Việc mãi lộ đã ăn sâu vào tiềm thức và lâu ngày trở thành một loại văn hóa của dân tộc. Hay nói cách khác, sợ cảnh sát giao thông khi ra đường đã trở thành một loại tâm lý tập thể của người Việt. Một cựu nhân viên ngành công an giao thông yêu cầu giấu tên, chia sẻ.
Bại lộ cũng cái thứ mà thứ tham nhũng nhỏ nhỏ không gì đâu. Đó. Thì đại khái là cái thứ tham nhũng nhỏ nhỏ đó là nó tràn ngập cả xã hội rồi. Không phải nghĩa là có cảnh sát giao thông là an toàn và không có cảnh sát là không an toàn. Tại mình đi đường phải ý thức rồi chứ, mình phải ý thức đi. Thì họ ý thức thì không có cảnh sát giao thông cũng tốt thôi. Nhưng mà họ giờ họ đi đường họ không ý thức làm sao vậy được. Nhớ thằng bạn nó coi chừng, nghĩa là cảnh sát nó bắn, nó núp trong lùm cây, nó bắn tốc độ. Bây giờ mình mới đâu xa, ở ngay Sài Gòn, tụi mày cảnh sát đầy đường đầy xá mà cướp giật như rươi. Thấy không?
Theo ông này, tuy cảnh sát giao thông phải núp lùm, phải đứng đường và đại đa số là tạo ra hình ảnh xấu trong mắt nhân dân và có thể bị nhân dân phản ứng, đánh đập hoặc đánh đập nhân dân bất kỳ giờ nào. Nhưng đã là cảnh sát giao thông, ai cũng mong được đứng đường. Việc đứng đường của cảnh sát giao thông là một cơ hội ăn nên làm ra. Nó cũng giống như một cô gái đến thì phải ra đứng đường vậy khách. Một công an giao thông phải ra đường, phải chỉ gậy mới có thể kiếm ăn, mới ăn nên làm ra, có của dư của để. Chính vì vậy mà phần đông các cảnh sát giao thông có đạo đức trong ngành hoặc cô thế bị trù dập đều phải ngồi văn phòng đến mòn ghế và ăn lương chay 3 đồng 3 cọc, khó có cơ hội mà phát lên được. Còn những cảnh sát giao thông biết ăn chia, biết liều lĩnh và biết ép phạt đều tìm cách để được đứng đường. Thậm chí có những trạm đứng đường như trạm Hàng Xanh, trạm số 2 Thủ Đức là những trạm mà muốn được đứng ở đó, các cảnh sát phải tự đấu giá ngầm với nhau, phải chung chi tiền tỷ mỗi năm để được đứng đường. Chỉ cần được đứng ở các trạm này, mỗi đêm thu nhập của mỗi cảnh sát thấp nhất cũng được 5 triệu đồng, nếu trúng thì con số lên 10 triệu, thậm chí vài chục triệu nếu bắt trúng những xe chở hàng lậu hoặc động vật quý hiếm. Cứ chia ca với nhau, mỗi người đứng từ 1 đến 3 đêm và 3 ngày mỗi tuần. Có thể nói con số thu nhập của các cảnh sát này là con số khủng, bởi chỉ cần một chiếc xe tải bình thường đi qua trạm, nếu có chở hàng thì cách gì cũng dừng lại để chung từ 200 đến 500 ngàn đồng, mà lưu lượng xe trung bình trên đường phải là con số hàng ngàn chiếc. Cứ như vậy, nhân lên sẽ thấy ngay thu nhập của các cảnh sát đứng đường. Đó là chưa nói đến những vụ tai nạn giao thông được dàn xếp công bằng bởi cảnh sát giao thông. Họ cũng được hưởng đậm trong các vụ tai nạn. Và sở dĩ ngành cảnh sát giao thông có thể ăn tàn bạo mà không nói được gì là vì trên một tuyến xe, tất cả mọi trạm đều có chung chi cho cảnh sát giao thông. Vì phải chung chi, người chủ xe buộc phải độn thêm hàng cho quá trọng tải cho phép mới bù được khoản chung chi này. Mà một khi đã độn thì cái lỗi đã đeo trước ngực, nên không chung không được. Ngược lại, nếu không độn quá tải thì sẽ bị hoạch hoè đủ thứ, từ cái còi cho đến cái đèn, gương chiếu hậu và giấy phép lái xe. Cảnh sát sẽ hoạch hoè bao giờ lôi ra lỗi mới thôi. Chính vì thế, với người dân, cảnh sát giao thông nói riêng và công an nói chung là một thứ gì đó đáng kinh sợ và luôn gây rối loạn, bất an trên đường đi cũng như trên đường đời. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài AFA, sáng thứ Ba ngày 22 tháng 7 năm 2014 phát đi từ Washington. Bây giờ, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Đất nước nhìn từ Phan Rang của tác giả Tưởng Năng Tiến. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tôi sinh trưởng ở cao nguyên, nơi hoàn toàn chả có biển rộng hay sông dài gì ráo. Đến tuổi 15-16, khi những xe gắn máy của Nhật tràn ngập miền Nam, tôi mới có dịp nhìn thấy bãi biển Ninh Chữ lần đầu ở Phan Rang. Từ Đà Lạt xuống Phan Rang, tên gọi nguyên thủy của tỉnh Ninh Thuận bây giờ phải đổ đèo Grand và Krông Pha. Cả hai đều rất dài, rất ngoạn mục và cũng rất hợp với cái tính khí dễ mèn phiêu lưu ký của những đứa trẻ vừa mới lớn. Lũ choai choai chúng tôi chỉ phóng Honda chừng vài 3 tiếng là đến trung tâm thành phố. Sau khi chia nhau vài ổ bánh mì và mấy ly nước mía, cả đám chạy vù ngay ra biển, lặn hụp tắm táp qua loa rồi lại quầy quả quay về cho kịp bữa cơm chiều. Chúng tôi đi du lịch vội vã như đi ăn cướp, không phải vì thiếu thời gian mà vì tiền túi chỉ vừa đủ đổ xăng cùng với bánh mì và nước mía thôi. Ở motel hay khách sạn là chuyện rất xa vời, quá tầm tay với. Bởi vậy nên tôi không nhớ gì nhiều về Phan Rang ngoài gió cát, núi đá, ánh nắng chói chang và không khí nóng như rang ở phố thị này. thời gian, tuổi đời, cùng nhiều thành phố xa lạ, với những bãi biển tuyệt vời ở xứ người, khiến cho Phan Rang chìm sâu trong tôi như viên sỏi nhỏ chìm liễm dưới lòng một dòng sông hối hả. Mấy chục năm sau, tôi mới hốt hoảng chợt nhớ đến cố hương, sau khi nghe tin dự án về dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Và cũng từ đây, tôi mới biết chuyện về ông Tìm Điên qua bài viết Từ chủ trang trại điển hình phải trở về tay trắng của ký giả Mai Quốc Ấn trên báo Sài Gòn Tiếp Thị. Doanh nhân ấy có biệt danh là Tìm Điên, với tên thật là Nguyễn Văn Tìm, người dám đi vay hàng trăm triệu đồng vào năm 1998, chặn dòng một con suối ở sông Ông, Ninh Thuận, tự mình làm thủy điện. Từ sức người, ông biến một vùng cằn cỗi mà chính dân địa phương còn thừa nhận là chó ăn đá, gà ăn sỏi, thành xưởng sản xuất nước đá, khu du lịch sinh thái theo mô hình trang trại, nổi tiếng khắp nơi. Tuy nhiên, trang trại ấy phần lớn đã bị quy hoạch bởi những quyết định lạnh lùng lấy đất cho một doanh nghiệp khác làm thủy điện. Doanh nhân Nguyễn Văn Tìm đi lên từ chân đất, giờ trở về với chân đất. Gặp chúng tôi vào những ngày giữa tháng 6, ông Tìm cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại vì hy vọng sẽ đòi được công bằng theo suy nghĩ của mình. Như bao vụ giải tỏa khác, chuyện của ông Tìm cũng để lại cho chúng tôi nhiều suy nghĩ, ngậm ngùi khi mồ hôi, nước mắt và tâm huyết của cả đời người bỗng chốc tan tành. Mặc cho gia đình ông Tìm khiếu nại, trưng ra những giấy tờ, bằng chứng, nhưng chính quyền vẫn nhất quyết cưỡng chế. Hôm đó, họ dẫn theo công an, dân phòng đông lắm, chẳng khác gì vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, chỉ khác một điểm, tôi đã cố nén để không liều mạng. Hết trích, ông Nguyễn Văn Tìm nói nào ngay, cũng không điên lắm, ít nhất thì cũng chưa điên đến độ liều mạng như một công dân Việt Nam khác cũng ở Phan Rang là ông Phan Ngọc Tuấn. Ông Tuấn không nén, cũng chả nín nhịn gì sốt cả. Ông ngang nhiên viết trước nhà một hàng chữ lớn, gia đình bị phân biệt đối xử vì lý do chính kiến. Theo biên tập viên Đỗ Vũ, thì hành trình để ông Tuấn bước vào vòng lao lý bắt nguồn từ hai nỗi oan sai của gia đình. Thứ nhất, vụ việc vợ ông bị đuổi khỏi công ty vệ sinh môi trường một cách bất hợp pháp. Vợ chồng ông đã đi kêu oan nhiều lần, nhưng đều vô vọng. Thứ hai, vụ án cháu ruột của ông Tuấn bị tai nạn xe cán chết, nhưng phía gây tai nạn đã thông đồng hối lộ với cơ quan điều tra tỉnh Ninh Thuận, nên họ chỉ bồi thường cho gia đình ông hơn 30 triệu đồng. Có kêu oan từ địa phương đến trung ương cũng vô ích. Và trên con đường tìm công lý cho gia đình mình, ông Tuấn gặp nhiều mảnh đời còn oan khiên, cay đắng hơn gia đình ông hàng trăm lần. Ông đã nhận ra bộ mặt thật của chế độ cầm quyền hiện nay ở Việt Nam. Ông Tuấn đã tìm mọi cách vạch trần tội ác. Ông đã làm thơ, vè, làm truyền đơn rải từ Bắc chí Nam. Ông Tuấn công khai tên tuổi và địa chỉ, số điện thoại của ông trên các truyền đơn đã rải. Hết trích. Ở Việt Nam mà ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và điện thoại trên những tờ rơi rồi mang đi rải khắp mọi nơi thì cuộc đời kể như rồi. Từ Paris vào ngày 6 tháng 6 năm 2012, phóng viên Thanh Phương của đài RFI đã có bài tường thuật ngắn về vụ án Phan Ngọc Tuấn, xin ghi lại vài chi tiết chính. Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt 5 năm tù giam ông Phan Ngọc Tuấn, ngụ tại Phan Rang, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một tội danh vẫn thường được sử dụng để bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Phan Ngọc Tuấn cũng bị buộc tội là đã nhiều lần phát tán nhiều tờ rơi có nội dung nói xấu lãnh đạo đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương tại Phan Rang. Cũng theo bản cáo trạng, ông Tuấn còn đã lôi kéo con trai là Phan Nguyễn Ngọc Tú tung lên mạng những clip video có nội dung chống phá nhà nước. Trong phiên xử, ông Phan Ngọc Tuấn đã không nhận tội và chính vì thái độ bị cho là ngoan cố này mà tòa đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam, cộng thêm 3 năm quản chế sau khi ra tù, trong khi Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 36 đến 42 tháng tù giam. Hết trích. Ông Phan Văn Tuấn và ông Tìm Điên, dù điên tới cỡ đó, vẫn không khiến cho dư luận quan tâm và bàng hoàng bằng ông Nguyễn Bắc Việt, thường vụ tỉnh ủy đại biểu quốc hội ở địa phương này. Wikipedia chỉ ghi ngắn gọn, ông là một chính khách. Trần Trung Đạo cho biết thêm, Nguyễn Bắc Việt còn khá trẻ, sinh năm 1961, trình độ học vấn thạc sĩ, nhưng khi phát biểu lại giống như sinh năm 1930, trình độ học vấn mù chữ. Chứ ông đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Thuận phát biểu ra sao mà khiến cho ông nhà văn giận dữ vậy cả? Sau việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam, ông Nguyễn Bắc Việt đã đăng đàn và tham gia một số ý kiến như sau. Về vấn đề Biển Đông, từ sáng tới giờ và những ngày qua trong phát biểu, tôi đồng tình với các ý kiến phát biểu ở một vế, đó là vế thể hiện lòng yêu nước. Nhưng còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu cộng sản và công dân quốc tế. Thời điểm này chúng ta nên nhớ di chúc của Bác. Bác để lại cho chúng ta lời di chúc trong đó. Khi nói về phong trào cộng sản, Bác đã nói là một người suốt đời phục vụ cách mạng. Tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình. Phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi? Hết trích, thiệt là hết thuốc. Phan Rang không phải là địa phương duy nhất mà những nông dân cần mẫn bị dồn vào cảnh tán gia bại sản. Những công dân bất khuất phải chịu cảnh tù đầy và những kẻ mê muội tối tăm thì trở thành chính khách. Hiện nay gần như mọi nơi trên đất Việt đều có những nạn nhân như ông Nguyễn Văn Tiềm, ông Phan Ngọc Tuấn và lại đại biểu quốc hội như Nguyễn Bắc Việt. Bởi thế chúng ta không nên bận tâm lắm đến dạ tâm và lòng tham của ông bạn láng giềng phương Bắc. Cho dù nay mai Việt Nam có thể biến thành một khu tự trị như Nội Mông, Tân Cương, Ninh Hạ hay Tây Tạng chăng nữa, thì Trung Cộng cũng chỉ có thể ra tay trấn lột hay trấn áp người dân một cách tàn tệ đến như trường hợp của hai ông Nguyễn Văn Tiềm hay Phan Ngọc Tuấn là cùng. Bắc Kinh cũng không thể nào tìm ra được những đại biểu nhân dân tâm tối và ngu đần hơn ông Nguyễn Bắc Việt. Cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2014, công luận mới xôn xao về chuyện 16 người dân ở khu tự trị Tân Cương, kể cả 4 phụ nữ và 2 trẻ em, vượt biên và bị bắn chết ở biên giới Việt Nam. Thiên hạ dường như đã quên rằng, từ cuối thế kỷ 20, đã có hàng triệu người Việt bỏ mạng tại biên giới Việt Miên hay vùi thây trong lòng biển Thái trên đường đào thoát. Cái chồng Trung Cộng chắc gì đã chặt hơn cái chồng của Việt Cộng mà lo. Hơn nữa, với đạo quân chiếm đóng khác chủng tộc và ngôn ngữ, việc nhận diện kẻ thù chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Bọn nhận giặc làm cha cũng đều sẽ phải lộ mặt và không còn có cơ hội để giả danh cách mạng như hiện nay. Giặc ngoại xâm dễ đánh hơn bọn nội xâm, hoặc thanh toán luôn cả hai cho nó tiện việc sổ sách. Thì cũng nói đại như vậy cho nó vui thôi, chứ Trung Cộng có tiềm năng tự hủy rất cao, và khi nó tiêu tùng, thì Việt Cộng còn biết bám vào đâu để mà tồn tại nữa.
Thưa quý thính giả, sự hời hợt, dễ dãi và tính thương mại hóa đang ngày càng lấn lướt sự nghiêm túc và những chất lọc tinh tế vốn có trong âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam. Một trong những nghệ sĩ tâm huyết với nghề đã từng nhiều lần lên tiếng về hiện tượng trên là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay, nhạc sĩ Tuấn Khanh có cuộc trao đổi với Vũ Hoàng xoay quanh chủ đề hiện tượng những ý nghĩa tốt đẹp nhất của âm nhạc đang bị lãng quên. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thưa nhạc sĩ là, nếu nhìn vào cái bức tranh hiện nay của đời sống âm nhạc trong nước đấy, thì một cái nhìn khách quan, anh có thể gửi đến thính giả của Đài Á Châu Tự Do là gì được không thưa anh?
Dạ, chào anh Vũ Văn. À, xin chào quý vị khán giả. Tôi để nói về âm nhạc Việt Nam lúc này, thật khó mà có thể nói bằng một câu nói, nhưng trước tiên để diễn đạt cho nó rõ ràng chút xíu và dễ hiểu. Thì tôi muốn kể một câu chuyện là trước khi nhạc sĩ Phạm Duy mất đó, một năm, thì khi tôi gặp ông và tôi có hỏi ông là theo ông đánh giá thì tình hình âm nhạc Việt Nam hiện nay nó như thế nào và theo ông thì nó có gì khác biệt với những người thưởng thức âm nhạc và những người sáng tác, nói chung là trong thế giới chuyên nghiệp nhận những vấn đề thì có gì khác, nó có gì gọi là khác biệt đó. Thì nhạc sĩ chỉ trả lời một câu ngắn gọn là thế này, là nhiều năm trước chúng ta nghe âm nhạc bằng trái tim, còn ngày hôm nay chúng ta nghe âm nhạc ngoài da. Và câu này cậu cứ nghiệm đi rồi nó sẽ đến từng chút một thì cậu sẽ nhận thấy. Thực sự tôi lúc đó tôi chỉ hiểu được một phần. Tôi lúc đó tôi lại nghĩ rằng là âm nhạc lúc đó là người ta chỉ lắng nghe âm nhạc bằng cách rằng là những ngôn từ sâu sắc, những giai điệu hay và những sự chọn lọc nó rất là chắc chia của người nghệ sĩ, từ người biểu diễn cho tới người sáng tác đem đến công chúng, và công chúng cũng có một sự hưởng ứng mang tính nhất định như vậy. Và cái thế hệ của âm nhạc điện tử nó tới và người ta thích những cái cảm giác nhiều hơn là thứ đó. Người ta có thể vào vũ trường nghe những cái tiếng, những nhịp đập của cái âm nhạc mới, rồi những cái âm thanh mới, những cái sound mới, vân vân. Người ta tạo cho những cái cảm giác mới nhiều hơn là đem đến một cái dòng sáng tác mới. Nhưng cái tới ngày hôm nay đó thì tôi lại cảm nhận còn sâu sắc hơn nữa từ cái suy nghĩ của nhạc sĩ Phạm Duy, là bởi vì có người ta hôm nay đúng ở ngoài da hôm nay á, cái sự hời hợt và cái tính chất thương mại của đời sống ở trong nước đang ngày càng nó mạnh đến mức nó làm con người ta quên đi tất cả cái ý nghĩa tốt đẹp nhất của âm nhạc. Tôi lấy một câu chuyện là gần đây, là trường hợp của một người hát karaoke rất nổi tiếng trên mạng, anh ca sĩ Lệ Rơi, người ta gọi như vậy. Đó là người hát hoàn toàn là, như anh Vũ Hoàng cũng đã biết, đó là người hát mà hết sức là nghiệp dư và mang tính giải trí cá nhân, chia sẻ vân vân thôi, và không có một cái gì gọi là nghệ thuật. Thì nó được cái hệ thống thương mại đẩy tới mức là tổ chức một cái buổi diễn riêng, và thậm chí dự định ra album riêng, sau bài hát riêng vân vân. Dĩ nhiên là tất cả sẽ không ai lắng nghe những cái đó, nhưng một tác phẩm nghiêm túc, một chương trình biểu diễn nghiêm túc, nhưng nó có thể sẽ chương trình bán được vé, bởi vì vào đó người ta vào đó đó, người ta không có lắng nghe âm nhạc, người ta sẽ khều nhau mỉm cười, có thể người ta ngặt nghẽo cười lăn lộn mà người ta cảm thấy vui với cái trò đó. Âm nhạc chỉ là một phương tiện trong một thời buổi của thương mại, và phương tiện không những ở ý nghĩa đây là cái phương tiện mà nó là ở vị trí thấp nhất trong ý nghĩa phương tiện mà hôm nay chúng ta thấy. Thật là khó nói cái âm nhạc Việt Nam hôm nay là như thế nào, nhưng mà tôi có thể nói rằng là nó ảnh hưởng từ rất nhiều thứ. Nó ảnh hưởng luôn cả một thế hệ của những người trẻ lớn lên cho một nền giáo dục của chế độ cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa duy vật. Nó một cái thứ gọi là chạy theo những cái giá trị tức thời, tôi không biết gọi tên nó là gì, và nó dẫn đến âm nhạc là một trong những biểu hiện đầu tiên mà nó suy đồi, mỗi ngày nó suy thoái. Và chúng ta đã thấy ở đây âm nhạc chỉ là một phần trong đó.
Vâng, với những gì mà anh vừa phân tích đấy thì có thể thấy là giới trẻ hiện nay phần lớn là chạy theo những cái giá trị ảo này, rồi bề ngoài thôi. Thì vậy nếu như là so sánh với thời gian trước và bây giờ, thì nhạc sĩ Tuấn Khanh thấy từ cái sự thưởng thức này cho đến cái công việc sáng tác đã thay đổi ra sao thưa anh?
Tôi muốn nói thế này, ngày xưa với khán giả cũng như với những người trong nền âm nhạc ở Việt Nam, tôi bắt đầu nói trước năm 75 và một ít sau năm 75, thì sáng tác âm nhạc, biểu diễn âm nhạc, lắng nghe âm nhạc, nó là một hình thái, nó thưởng thức và nó chia sẻ, nó đầy tính nghệ thuật và trân trọng lẫn nhau. Tôi còn nói, tôi còn nhớ là có những người sáng tác đó, khi chỉ cần một người ca sĩ hát sai một chữ của họ thôi, khán giả không nhận ra, nhưng họ có thể đau khổ suốt vì cái chuyện đó khi cái bài hát đã lỡ ghi âm rồi. Sau năm 1975, với chế độ kiểm duyệt, có rất nhiều bài hát được đưa lên để duyệt, để ra đời, để được in đĩa, để được phát hành trên sách vân vân. Những nhà kiểm duyệt dựa theo lý trí và sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong suy nghĩ của họ, họ sẵn sàng gạch đi những cái chữ nào họ cảm giác là không ổn theo quan điểm chính trị của họ. Và tôi cũng đã nhìn thấy những nhạc sĩ đó vật vã và đau khổ bởi những con chữ của họ bị cắt đi như vậy. Có những người chọn lựa cách là rút lại, không được phát hành, để bảo vệ chỉ một chữ của họ mà thôi.
nói như vậy để Vũ Hoàng và tất cả các khán giả nghe đều hiểu rằng là lúc đó âm nhạc nó như một phần đời của mỗi người và người ta trân trọng nó hết sức vậy đó. Cho nói ngày hôm nay đó, cái trào lưu của tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc du nhập vào Việt Nam với những ngôn ngữ đơn giản, chủ yếu là tạo ra một cái thông điệp mang tính nó gần gũi của lớp của giới thiếu niên, pha trộn sự hài hước và bất chấp những quy tắc về ngữ pháp, nó dẫn đến cái chuyện là âm nhạc cũng đã xuất hiện ngôn ngữ gọi là ngôn tình trong âm nhạc. Cho nên tôi có thể dẫn một vài đây những cái từ mà có thể Hoàng sẽ rất ngạc nhiên. Từ trên trời rơi xuống, anh yêu em dài dài lâu, chẳng hạn như là anh biết yêu em một lần, anh biết yêu em hai lần, rồi thế nào chúng ta cũng sẽ yêu em nhiều lần. Có những cái ngôn ngữ mình sẽ không hiểu được rằng người ta biết như vậy để làm gì và có sửa cả câu thì bài hát nó vẫn không thay đổi được ý nghĩa đó. Nó cũng ở trong tình trạng ngôn tình đơn giản như vậy mà thôi. Thì cái đó thì mình cũng không trách được trào lưu qua sự tiếp xúc văn hóa từ Trung Quốc được qua. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa và cái lối giáo dục của Việt Nam hiện nay sống qua nhiều năm đó, nó là một sự tác động ghê gớm lên giới trẻ và nó dẫn đến tình trạng là giới trẻ cảm thấy là họ chia sẻ và họ thích cái ngôn ngữ gần gũi đó, hơi hợp đó, có thể gọi là giẫm đạp lên các quy tắc ngữ pháp cũng như làm bẻ gãy tất cả những cái nguyên tắc của tiếng Việt cũ, nhưng họ có cả một thế hệ chia sẻ với nhau, còn những thế hệ còn lại họ ôm lại những cái điều trân trọng nhất và họ nhìn vào bất lực không biết làm thế nào để có thể can thiệp vào những điều đó.
Vâng, cảm ơn về những cái chia sẻ của anh. Nhưng mà qua những cái cuộc trò chuyện với anh thì khiến Vũ Hoàng thấy là hiện nay những cái cuộc thi như là tìm kiếm tài năng hay là tìm kiếm ca sĩ thì rất là nở rộ. Nhưng mà thực chất của những cái người này có sẽ trở thành ca sĩ thực thụ hay không thì lại là một cái câu hỏi còn bò ngò. Vậy quan điểm của nhạc sĩ Tuấn Khanh về những cái chương trình này hiện nay như thế nào ạ?
Việt Nam là một quốc gia mà có nền kinh tế phát triển nóng, tức là trong thời gian rất ngắn và đột nhiên trở nên khá giả ở mức độ rồi. Và nó dẫn đến là cái việc thưởng thức, chi tiêu tất cả mọi thứ, nó cũng muốn ngang bằng với những quốc gia đang phát triển, nhưng cái đó giá trị cũng là một giá trị tức thời, chứ nó không mang tính lâu dài. Và tôi còn nhớ rằng là có những chương trình mà những chương trình trò chơi trên sân khấu, những chương trình reality show được đem từ nước đem về với những cái tiền mã quyền rất cao, mục đích để thu hút quảng cáo, kiếm ra được tiền và có thể làm được chương trình mới lạ. Khởi đầu thì nó có vẻ nó rất tốt đẹp bởi vì nó còn tuân theo các nguyên tắc của các nhà tổ chức nước ngoài đem đến, nhưng sau khi họ mua với những giá rẻ với nhà sản xuất thứ ba vân vân thì bắt đầu họ bóp méo tất cả mọi thứ đó và trở thành làm sao nó càng nhiều lượt khán giả coi là càng nhiều cái người, càng nhiều sự kiện, mà bất kể đó là những scandal hay không thì nó dẫn đến là để làm sao thu hút được và lấy được cái quảng cáo dựa trên cái số người coi. Nói một cách nào đó đó thì cho đến giờ phút này, Việt Nam từ nhiều năm trước, từ nhiều thập kỷ trước, người ta đang coi những cái trò chơi của Sơn Đông Mãi Võ bởi vì những cái trò đó vui lạ và vẫn phải tốn tiền để vui lạ với những chuyện đó, nhưng mà nó sẽ phải thay đổi thường xuyên. Thì ngày hôm nay những sân khấu reality show bây giờ nó cũng giống một sân khấu Sơn Đông Mãi Võ như vậy, nhưng mà cái số tiền và quy mô thì nó lớn hơn rất nhiều. Ở đây hồi nãy anh Vũ Hoàng có nói về cái chuyện là có những cái ngôi sao được tìm ra từ mặt tìm kiếm tài năng, đó chỉ là những tên gọi để giới thiệu cho mục đích thu tóm tiền bạc và thương mại của các chương trình mà thôi. Ở Việt Nam, một nền công nghiệp diễn viên hiện nay vẫn chưa hoàn toàn có, cho nên tất cả những cái cách gọi là tìm kiếm tài năng hay là tất cả mọi thứ đó, nó chỉ là những thuật thu hút khán giả để rồi sau đó chấm dứt chương trình. Những con người đó từ hạng nhất cho tới hạng 10, hạng bao nhiêu đó đều vô vọng đi tìm con đường của mình và không biết đi về đâu, bởi vì bản thân trong Việt Nam không có nhà sản xuất lớn, cũng không có hệ thống phát hành lớn và cũng không biết làm sao để vượt qua được cái điều đơn giản nhất là giải quyết được nạn ăn cắp bản quyền chẳng hạn, vân vân. Những cái chuyện như vậy nó chỉ là những bất cập và chỉ thấy cho thấy rằng là khi một quốc gia không tổ chức đủ được một hệ thống công nghiệp biểu diễn để bảo toàn chính bản thân mình thì việc tìm ra những tài năng đó chỉ là những trò chơi đánh trống rồi bỏ dùi thôi.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh rất là nhiều.
Em có yêu không tôi xuân thơ, vui sống vô tri cứ như cầm thú, không hay chung quanh nỗi đau con người, miệt mài ca hát đói khát đi.
Thưa quý thính giả, có khoảng gần 1/4 triệu phụ nữ được chẩn đoán là bị ung thư buồng trứng mỗi năm trên toàn thế giới. Trong số này có khoảng 140.000 người tử vong do căn bệnh ung thư quái ác. Nhiều ý kiến cho rằng căn bệnh này có tỷ lệ tử vong cao vì nó thường được phát hiện khi quá muộn và căn bệnh thường không có những triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc theo dõi các yếu tố nguy cơ có thể giúp nhiều phụ nữ tránh được căn bệnh hoặc phát hiện bệnh sớm để có được điều trị kịp thời. Tạp chí Sức khỏe và Đời sống tuần này mời quý vị cùng Việt Hà tìm hiểu chủ đề này.
Ung thư buồng trứng được các chuyên gia y tế tại Mỹ xác định là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 5 trong số các bệnh ung thư của phụ nữ và là căn bệnh ung thư gây chết người nhiều nhất ở phụ nữ. Chỉ riêng trong năm 2008, tại Mỹ đã có 22.000 người được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng. Trong số đó, khoảng 15.500 người đã tử vong vì ung thư. Câu hỏi đặt ra là liệu có những yếu tố nào khiến một người phụ nữ được xếp vào nhóm nguy cơ cao bị ung thư buồng trứng hơn so với những phụ nữ khác? Yếu tố đầu tiên được nói đến nhiều nhất liên quan đến ung thư buồng trứng và ung thư vú là yếu tố gen BRCA. Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng những phụ nữ mang trong mình gen BRCA1 và BRCA2 có nguy cơ bị ung thư vú và ung thư buồng trứng cao hơn gấp nhiều lần so với những phụ nữ không mang trong mình các gen này. Thậm chí, một nghiên cứu quốc tế mới được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay còn chỉ ra rằng việc mổ bỏ buồng trứng ở phụ nữ từ độ tuổi 35 sẽ có lợi rất lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ bị hai loại ung thư này. Bác sĩ Don Deason, thành viên Hiệp hội Ung biếu Lâm sàng Mỹ, bác sĩ chuyên khoa ung thư thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts giải thích.
So the other thing that this study showed was that not all BRCA mutations are the same.
Thường chúng ta nói, bà có gen BRCA và bà nên làm phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy nếu một người có BRCA2 thì nguy cơ bị ung thư buồng trứng đến tuổi 40 không lên cao. Do đó, bạn có thể chờ thêm một thời gian làm phẫu thuật này. Tuy nhiên, nếu một phụ nữ có BRCA1 thì nguy cơ bị ung thư buồng trứng ở tuổi 40 là từ 3 đến 4% và tăng lên 14% khi đến tuổi 50. Đây là một kết quả quan trọng vì nó cho thấy sự khác nhau về nguy cơ ung thư giữa hai biến đổi gen. Tuy nhiên, phẫu thuật cũng giúp phụ nữ giảm nguy cơ tử vong vì nhiều nguyên nhân.
Phụ nữ không có hai gen di truyền này có tỷ lệ bị ung thư buồng trứng ở độ tuổi 40 là khoảng từ 3 đến 5 người trên 100.000 người. Kết quả của nghiên cứu cho thấy việc mổ bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng giúp làm giảm nguy cơ bị ung thư buồng trứng khoảng 80%. Các bác sĩ ước tính việc mổ bỏ buồng trứng ở phụ nữ có gen BRCA1 cũng giúp làm giảm 77% nguy cơ bị các bệnh ung thư liên quan khác bao gồm ung thư ống dẫn trứng và ung thư vú. Chính vì vậy, những phụ nữ có người thân cùng huyết thống gần như mẹ hoặc chị em đã từng bị ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú là những người nằm trong nhóm nguy cơ đầu tiên bị ung thư buồng trứng. Những người đã từng bị ung thư vú cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Một nghiên cứu quốc tế khác được công bố hồi tháng 3 năm nay tại Mỹ cũng cho thấy phụ nữ bị thừa cân cũng có nguy cơ bị ung thư buồng trứng cao hơn những phụ nữ khác. Đây là nghiên cứu kết hợp của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ nằm trong dự án đang được thực hiện cập nhật về ung thư buồng trứng của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới. Nghiên cứu dựa vào 25 nghiên cứu có liên quan bao gồm 4 triệu phụ nữ trên thế giới. Trong số này, 16.000 người bị ung thư buồng trứng. Các nhà nghiên cứu thấy rằng khi chỉ số BMI của cơ thể tăng lên 5 số thì mức độ rủi ro bị ung thư buồng trứng tăng thêm 6%. Ngoài ra, những phụ nữ có chỉ số BMI lớn hơn 28,4 kg trên bình phương mét có mức độ rủi ro bị ung thư buồng trứng cao hơn nhiều lần so với những người có chỉ số BMI thấp. Chỉ số BMI là chỉ số khối cơ thể dùng để đo độ béo của cơ thể. Nó được tính bằng tỷ lệ giữa khối lượng cơ thể trên bình phương chiều cao. Người có chỉ số BMI lớn hơn 25 được gọi là thừa cân. Giải thích về mối liên hệ giữa cân nặng và nguy cơ ung thư buồng trứng, bác sĩ Eliza Bandera thuộc Viện Ung thư Rutgers của New Jersey, người tham gia nghiên cứu cho biết.
Chúng ta biết rằng béo phì ảnh hưởng đến hormones, vốn là yếu tố có ảnh hưởng đến quá trình ung thư. Đặc biệt, béo phì ở phụ nữ sau mãn kinh có liên quan đến hormone estrogen và androgen làm chúng lên cao. Điều này cũng dẫn đến việc kháng insulin và cường insulin cùng các bệnh viêm nhiễm hệ thống kinh niên khác. Viêm nhiễm được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư buồng trứng và có liên quan đến khả năng sống sót thấp.
Insulin là một loại enzyme của tuyến tụy có tác dụng chuyển glucose, tức đường, trong máu và tế bào để tạo năng lượng. Những người bị kháng insulin là những người sẽ bị hoặc đang bị bệnh tiểu đường. Theo bác sĩ Bandera, việc theo đuổi một chế độ ăn kiêng và tập thể dục đều đặn giúp giảm cân là yếu tố quan trọng trong việc giảm nguy cơ bị bệnh ung thư buồng trứng. Bên cạnh yếu tố về cân nặng và di truyền, một số yếu tố về sức khỏe khác cũng có thể đóng góp vào việc làm tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng ở phụ nữ. Những phụ nữ nằm trong nhóm nguy cơ cao bao gồm những người chưa bao giờ mang thai, những người bắt đầu có kinh nguyệt trước 12 tuổi và bị mãn kinh sau 50 tuổi, phụ nữ đã có điều trị hormone thay thế. Một nghiên cứu công bố hồi năm 2009 tại Mỹ cho thấy những phụ nữ có nhiều chu kỳ rụng trứng trong đời và bắt đầu kinh nguyệt quá sớm thì có rủi ro tử vong cao hơn sau khi được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng so với những phụ nữ khác. Các bác sĩ tham gia nghiên cứu này giải thích những phụ nữ đã từng mang thai thì có ít hơn chu kỳ rụng trứng trong suốt quãng đời mình. Theo nghiên cứu này, những người bị kinh nguyệt trước tuổi 12 có nhiều hơn 51% nguy cơ tử vong do bị ung thư buồng trứng so với những người có kinh nguyệt từ độ tuổi 14 trở đi. Cũng có một số nghiên cứu cho rằng phụ nữ đã từng được điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo có rủi ro bị ung thư buồng trứng cao hơn những phụ nữ khác, nhưng kết quả của nghiên cứu này vẫn còn gây nhiều tranh cãi và chưa có ý kiến thống nhất về rủi ro thực sự của điều trị này liên quan đến ung thư buồng trứng. Khác với ung thư buồng trứng rất khó để có thể chẩn đoán sớm. Đây được cho là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở người bệnh. Tiến sĩ Jennifer Lout thuộc Viện Ung thư Hoa Kỳ cho biết.
We have no effective screening for ovarian cancer today. Lots of research going on into early detection and biomarkers of.
Hiện tại, việc kiểm tra chẩn đoán sớm ung thư buồng trứng là khá nghèo nàn, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện theo cách này. Nó không giúp cho việc phát hiện sớm bệnh. Hướng dẫn chẩn đoán ung thư buồng trứng hiện tại vẫn là siêu âm tử cung và thử máu CA-125 để tìm ung thư. Chúng tôi khuyến cáo việc thử máu và siêu âm tử cung 6 tháng một lần, bắt đầu từ độ tuổi 30 đến 35. Chúng tôi vẫn chưa có số liệu chứng minh là cái cách này dẫn đến giảm tỷ lệ tử vong do ung thư buồng trứng hoặc phát hiện sớm ung thư buồng trứng, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác.
Đây là hướng dẫn áp dụng đối với những phụ nữ trong nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là phụ nữ mang trong mình gen di truyền BRCA. Hiện tại, các nhà khoa học Mỹ cũng đang nghiên cứu để tìm kiếm những cách xét nghiệm mới chính xác hơn với loại ung thư đặc biệt này. Các nhà khoa học Mỹ cũng đang nghiên cứu thử nghiệm loại thuốc ức chế PARP là một loại thuốc mới điều trị ung thư, được hy vọng là có thể kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân. Bác sĩ Don Deason hy vọng trong vòng khoảng 3 đến 5 năm nữa, loại thuốc này có thể sẽ được cho phép sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư có liên quan đến gen BRCA.
Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và những đóng góp về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Xin gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ và thành đạt.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.